cũng là những người vãng sanh tịnh độ, đều do tịnh nghiệp sở cảm, duy thức sở biến. Tâm Phật và tâm chúng sanh dung hợp thành một thể là cảnh giới không thể nghĩ bàn. Sau cùng nói cho chúng ta biết, toàn lý thành sự, toàn sự tức lý, toàn tánh khởi tu, toàn tu tức tại tánh. Bốn câu này nói đến chỗ cùng tột, tức là tánh tu bất nhị, tánh đức và tu đức dung hợp thành một thể. Cái đạo lý này rất sâu, rất sâu. Nhưng tu học trong tịnh độ, trên sự tướng mà nói thì vô cùng cạn cợt. Nói đến chỗ này là cạn sâu bất nhị. Câu sau cùng là lời của Đại sư Ngẫu Ích, vô cùng cảm thán. Ngài nói: Nại hà ly thử tịnh độ, biệt đàm duy tâm tịnh độ, cam đọa thử tức điểu không chi tiếu giả. Đây là lời rất cảm thán, tức là chỉ trích những người niệm Phật không chân thành. Khinh thường pháp môn niệm Phật, ưa thích nói chuyện huyền diệu. Họ nói có mà không biết lý diệu hữu. Họ nói không cũng không biết đạo lý chân không. Họ chỉ nghe sao nói vậy, đều không rời khỏi vọng tưởng phân biệt chấp trước. Sau cùng Ngài dùng thí dụ thử tức và điểu không. Thử tức là tiếng chuột kêu, tiếng kêu của con chuột. Điểu không tức là chim bay trên không. Chẳng có lưu lại dấu tích. Dùng điểu, dùng điều này để tỉ dụ. Dùng thử tức là tiếng kêu của con chuột để tỉ dụ những kẻ nói có mà không biết cái lý diệu hữu. Dùng điểu không là tỉ dụ cho những kẻ ưa thích nói không mà họ cũng không biết cái gì gọi là chân không. Chân không diệu hữu là một chẳng phải hai. Trong kinh Đại Thừa, Phật thường thường nói cho chúng ta: tướng có, tánh không, từ trong không sanh ra có, có trở về không. Sanh ra rồi quay về. Chúng ta thật tại chẳng có cách nào thể hội được, vì tốc độ của nó quá mau. Cho nên Phật nói với chúng ta rằng việc này vốn là không sanh không diệt. Trong kinh Kim Cang dạy cho chúng ta: như xương cũng như điện, nên thường quán như vậy. Tức là trong kinh Lăng Nghiêm có nói, ngay chỗ này xuất sanh thì ngay nơi này diệt mất. Sanh diệt hầu như là cùng một lúc, cho nên gọi là không sanh không diệt. Cái niệm thứ nhất vừa diệt thì cái niệm thứ hai tiếp theo sanh. Cái niệm thứ hai vừa diệt thì cái niệm thứ ba liền tiếp theo sanh. Tốc độ rất là mau, không những hạng phàm phu không thể biết. Trong kinh Đại Thừa nói Thất Địa Bồ Tát cũng không biết. Bát Địa trở lên mới thấy được. Phải có công phu định lực rất sâu. Vì cái tướng động cực kỳ vi tế, tướng động ấy là vô minh, là nghiệp tướng vô minh. Phải từ Bát Địa trở lên mới thấy được. Hiện nay nhà khoa học từ trong số học, họ suy luận phát hiện ra đạo lý này, nói rõ hữu từ đâu có, hữu từ không sanh ra, từ trong không sanh ra có, có trở về không. Trong từng sát na, chúng tôi nói sát na, thật tại mà nói thời gian sát na vẫn còn dài lắm, không có cách nào diễn tả được hết. Những người luận không bàn có, chẳng có lìa khỏi ý thức, hay nói cách khác, hoàn toàn không lìa khỏi vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Thì giống như chuột kêu, như chim bay trên không vậy, không tìm được dấu tích. Đây là lời cảm thán của Ngài cho những người có duyên phận gặp được pháp môn này mà không chịu chân thành tu học, thật là đáng tiếc. Đàm Huyền Thuyết Diệu là chỉ cho những ai là những hạng người trong tông môn giáo hạ, đặc biệt là trong thời kỳ mạt pháp. Chúng ta biết được vào thời của Đại sư Ngẫu Ích, cách chúng ta không xa lắm. Ngài sanh vào năm vạn lịch thứ 26, công nguyên năm 1598 đời nhà Minh. Tính ra Đại sư là người thuộc thế kỷ thứ 16. Ngài viên tịch vào năm Thuận Trị thứ 11 đời nhà Thanh, tức công nguyên năm 1654. Đại sư sụ thế 57 năm, không dài. Đại sư 57 tuổi thì vãng sanh. Sự thành tựu của Ngài bất khả tư nghị, là một vị nhất đại tông sư của Tịnh Độ Tông chúng ta. Đại sư Ấn Quang tán thán bộ yếu giải này rằng, cho dù cổ Phật tái lai có làm lại chú giải cho kinh Di Đà cũng không thể vượt hơn bộ chú giải này, bộ yếu giải này. Lời tán thán này đích thật là không sai. Chúng ta biết được Đại sư Ấn Quang là Đại Thế Chí Bồ Tát tái lai. Đại Thế Chí Bồ Tát đối với Ngài Ngẫu Ích tán thán như vậy, vậy thì Ngài là ai? Chúng tôi nghĩ rằng nếu Ngài không phải là A Di Đà Phật thì khẳng định là Quán Thế Âm Bồ Tát, không phải ai khác. Đại Thế Chí Bồ Tát mới tán thán Ngài như vậy. Còn như thời gian Phật Bồ Tát ứng hóa trụ thế trong thế gian dài hay ngắn đều ở tại cái duyên cảm ứng của chúng sanh. Chúng sanh có cảm thì Phật Bồ Tát liền đến. Cái duyên này hết rồi thì Phật Bồ Tát rời khỏi. Ẩn hiện vô thường, ẩn hiện tự tại, đích thật là ngàn chỗ mong cầu thì ngàn chỗ ứng. Bây giờ chúng ta xem tiếp phần dưới một đoạn này. Đoạn này là nói về chánh báo diệu. Trước tiên chúng tôi xin đọc phần kinh văn. Xá Lợi Phất, ư Như Ý Vân Hà, bỉ Phật Hà Cố Hiệu A Di Đà. Đây là lời của Đức Thế Tôn hỏi Tôn giả Xá Lợi Phất. Tiếp theo là Thích Ca Mâu Ni Phật giải đáp. Xá Lợi Phất, bỉ Phật quang minh vô lượng chiếu thập phương quốc, vô sở chướng ngại thị cố hiệu vi A Di Đà. Chúng tôi đem đoạn kinh văn này đọc tiếp. Hậu Xá Lợi Phất, bỉ Phật thọ mạng cập kỳ nhân dân vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp, cố danh A Di Đà. Đọc đến đoạn này thì chúng ta mới thấy được ý nghĩa của toàn đoạn phần kinh văn này. Bộ kinh này là chỉ dạy diệu hạnh trì danh, cho nên đặc biệt giải thích danh hiệu, khiến cho người tin sâu vạn đức hồng danh, là không thể nghĩ bàn, nhất tâm chấp trì, không còn hoài nghi nữa. Trước tiên nên biết rằng Phật tại trong bộ kinh này chỉ dạy điều quan trọng nhất cho chúng ta là gì? Tức là dạy cho chúng ta chấp trì danh hiệu. Trong bốn cách niệm Phật thì cách trì danh là thuận tiện nhất, dễ dàng nhất, thù thắng nhất, bốn cách niệm Phật này là thật tướng niệm Phật, quán tưởng niệm Phật, quán tượng niệm Phật và trì danh niệm Phật. Trong bộ kinh này là chủ trương trì danh niệm Phật hoàn toàn là cùng với chủ trương của Kinh Vô Lượng Thọ tương đồng. Cho nên danh hiệu rất quan trọng, đặc biệt là muốn nêu ra danh hiệu nên Đức Thế Tôn gọi Xá Lợi Phất hỏi rằng ý của ông như thế nào. Đức Phật trong Tây Phương Cực Lạc thế giới vì sao hiểu là A Di Đà? A Di Đà là tiếng Phạn, dịch thành vô lượng. A dịch là vô, Di Đà dịch là lượng. Chúng ta từ trên văn tự phiên dịch tức là vô lượng, vốn không thể nói. Cái gì là vô lượng? Không có một thứ nào mà không phải là vô lượng, mọi thứ đều vô lượng. Đó là ý nghĩa của danh hiệu này. Tất cả pháp thế gian và xuất thế gian, bất luận một pháp nào cũng là vô lượng. Vì sao? Vì là sinh tánh. Trong Thiền Tông, nếu đã đại triệt đại ngộ thì Lão Hòa Thượng muốn khảo sát xem học trò của mình có phải là thật ngộ hay không. Trong Thiền Tông chúng ta thấy được có rất nhiều công án Lão Hòa Thượng khảo sát học trò, nếu người thật sự đã ngộ rồi người hãy đưa ra một pháp cho ta xem. Nếu học trò thật sự đã ngộ thì tùy tiện lấy một pháp hoặc là cầm một miếng lá cây hoặc là một nhánh cỏ hoặc là giơ một ngón tay. Đây là ý nghĩa gì chúng ta cũng không hiểu, nhưng Lão Hòa Thượng gật đầu đã ấn chứng cho họ. Chúng ta cảm thấy quả thật là vi diệu tuyệt vời. Bất cứ một pháp nào cũng là vô lượng. Trong chân như bản tánh không có lớn nhỏ. Không có dài ngắn. Không có sanh diệt. Không có đến đi. Không có trước sau. Thật tại mà nói, không có biện pháp nào để giảng được thấu triệt ba chữ A Di Đà này, thật là bất khả tư nghị. Thế nhưng ở đây Đức Thế Tôn dùng hai nghĩa: quang minh và thọ mạng. Tức là bổn sư dùng hai nghĩa quang minh và thọ mạng. Gồm thâu tất cả vô lượng, quang minh và thọ mạng là biểu pháp. Quang minh là đại biểu cho không gian, thọ mạng là đại biểu cho thời gian. Quang minh là chiếu ngang khắp mười phương, thọ mạng là dọc cùng tam đời, ba đời. Ba đời là quá khứ, hiện tại, vị lai, cùng khắp cả ngang dọc. Đây tức là pháp giới thể. A Di Đà Phật là gì? A Di Đà Phật tức là pháp giới thể. Cử thử thể tác Di Đà thân độ, tức là thân qua Di Đà Phật là pháp giới, là pháp giới thể. Cực Lạc thế giới cũng là pháp giới thể, cũng tức là nêu lên bản thể tạo thành danh hiệu Di Đà. Cho nên danh hiệu của A Di Đà Phật này là gì? Là danh hiệu của tự tánh, là danh hiệu của chân như bản tánh. Niệm một câu A Di Đà Phật này tức là niệm tự tánh Phật. Chúng ta muốn hỏi Tây Phương Cực Lạc thế giới có đức A Di Đà Phật hay không? Có. Không phải không có, là thật sự có. Có cái tướng ấy. Tánh tướng là một, không phải hai. Chẳng những tánh tướng là một, không phải hai, tự tha cũng là một, không phải hai. Toàn cả vũ trụ cùng với ta là một, không phải hai. Cái sự kiện này ai hiểu được, càng nói chúng ta càng mê hoặc, là sự thật đấy. Khắp pháp giới hư không giới là một con mắt của Sa Môn. Đoạn công án này trong Thiền Tông rất nổi tiếng. Những người đã ngộ đều có thể nói được là lời chân thật. Đây là lời của những người đã khế nhập cảnh giới này. Cho nên tiếp theo nói, tức là bản giác lý tánh của chúng sanh. Trì danh là thị giác hợp với bản giác. Cái pháp môn này diệu cực. Chúng ta niệm một câu A Di Đà Phật này là hợp thị giác với bản giác. A Di Đà Phật là bản giác, là bản giác của tự tánh. Hiện nay chúng ta phát tâm niệm một câu A Di Đà Phật này, chúng ta phát tâm niệm là thị giác. Thị giác và bản giác là một, không phải hai. Cho nên thị bản bất nhị, sanh Phật bất nhị. Sanh là chúng sanh, là chính chúng ta. Bản thân chúng ta cùng với A Di Đà Phật là bất nhị. Thị giác và bản giác là bất nhị. Cho nên nhất niệm tương ứng nhất niệm Phật, niệm niệm tương ứng niệm niệm Phật. Những người niệm Phật không thể không biết nghĩa lý này. Ngày nay những người niệm Phật chúng ta rất nhiều, có mấy ai hiểu được những ý nghĩa này? Không hiểu được những ý nghĩa này, không hiểu được những ý nghĩa này thì niệm Phật không tương ứng. Cho nên gọi là miệng có tâm không. Nếu bạn hiểu được ý nghĩa này thì bạn sẽ biết niệm. Những người niệm Phật không thể nghĩ bàn. Nghĩa là thế nào? Trong Đại Thế Chí Địa Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương nói được rất hay. nhớ Phật, niệm Phật, hiện tiền tương lai nhất định thấy Phật. Tự đắc tâm khai. Tâm khai tức là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Dùng phương pháp niệm Phật đạt đến minh tâm kiến tánh. Minh tâm kiến tánh là lý nhất tâm bất loạn. Cho nên có người niệm Phật được lý nhất tâm, có người được sự nhất tâm, có người được công phu thành phiếm, có người cái gì cũng không đạt được. Tông tông vẫn là rất rối loạn. Cái vấn đề này là bạn có biết niệm hay không biết niệm, có tương ứng hay không tương ứng. Do đây có thể biết